Phục Long Elmanti xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 3 tháng 8 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của cô Jessica Trịnh với tựa đề Nguồn cội của sự khôn ngoan, qua phần thông dịch của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Happy Sabbath.
Chào Huệ Thân.
Today's message is, I've called it the heart of wisdom.
Đề tài tôi muốn được chia sẻ với Huệ Thân sáng hôm nay là nguồn cội, gốc, trung tâm của sự khôn ngoan.
Before I start, I'd like a short prayer.
Trước khi bắt đầu, tôi xin được dâng lời cầu nguyện.
Dear Heavenly Father, I thank you so much, Lord, for every moment and breath of life.
Kính lạy Chúa, Chúa ơi, chúng con cảm đội ơn Chúa rất nhiều. Con xin cảm tạ ơn Chúa trong từng giờ, từng phút, từng giây và mỗi một hơi thở mà con tiếp nhận từ Ngài.
I ask for your Holy Spirit to be the teacher in this message, Father God.
Xin Chúa cho Đức Thánh Linh của Ngài ở trong môi miệng con để những lời con nói ra.
We pray this in Jesus' name. Amen.
Sẽ mang lại hữu ích cho mỗi người. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Amen.
If you could please turn to Psalm chapter 90, verse 10 to 12.
Xin mời mọi người lật thánh, Kinh Thánh ở trong sách Thi Thiên đoạn 90.
Psalm 90, chapter 90, verse 10 to 12.
Và từ câu số 10.
The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Who knows the power of your anger? For as the fear of you, so is your wrath. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom.
Câu 10 cho đến câu 12, tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.
Here, the psalmist tells us that life is short.
Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh, lời Thi Thiên nói đời sống chúng ta rất là ngắn ngủi.
And usually the priorities, the things that really matter in life only come to our knowledge when there is no time left.
Và những cái điều mà chúng ta nhận thức được, cái những điều quan trọng với cuộc đời của chúng ta, với cuộc sống của chúng ta, thường nó chỉ đến khi mà chúng ta không còn bao nhiêu thời giờ nữa.
If we were to number our days, and the psalmist says 70 years.
Nếu mà chúng ta có thể đếm được những ngày mình sống trên trần này, thì lời Thi Thiên nói chừng 70 năm.
You take 365 days, you times that by 70, you have 25,550 days.
Nếu mà chúng ta nhân 365 ngày với lại 70 năm thì là chúng ta được khoảng bao nhiêu? 25,550 ngày.
At 20 years old, you will have 18,250 days left.
Khi mà chúng ta tới tuổi 20 thì là chúng ta chỉ còn có 18,250 ngày để mà sống.
At 35, you have 12,775 left.
Tới tuổi 35 thì là chúng ta chỉ còn 12,775 ngày còn lại.
And at 50, you will have 7,300 left.
Khi chúng ta đến tuổi 50, chỉ còn có 7,300 ngày còn lại thôi.
A study was done where they said after the age of 22 up to 70, you can break up your life into these categories.
Và người ta nói khi mà một người đến qua tới cái tuổi 22 thì là sau đó cái cuộc đời người ta có thể chia ra thành những cái phần chính sau đây.
Of those 48 years, you could take all the time you worked and it would amount to about 16 years of life.
Trong cái 48 năm còn lại của cái cuộc đời, ở đây chúng ta nói một người mà đã sống tới tuổi 22, trong cái 48 năm còn lại thì là cộng lại hết những cái thì giờ mà người đó phải đi làm việc, phải làm việc đó là khoảng chừng 16 năm.
Of the time sleeping, it would come out to 15 years.
Cái thời giờ mà người đó ngủ đó là nó thành ra 15 năm.
Maybe for some a little bit more.
Có người ngủ nhiều hơn, có thể...
Then you say that the next biggest time spent is you spend about 8 years on media, whether it's the internet or the television.
Và cái thời giờ mà chúng ta quay TV, lên internet, lên mạng khoảng chừng 8 năm.
4 years will be spent on eating.
Chúng ta cái thời giờ mà chúng ta ngồi xuống ăn uống nấu nướng đó là tốn hết 4 năm.
2 years traveling to and from to work.
2 năm là để đi qua đi lại từ nhà cho tới sở làm đi về, tốn cộng lại là hết cả 2 năm thời giờ.
That leaves you with 4 years to do what you want.
Cộng lại tất cả, chúng ta chỉ còn có 4 năm để làm những cái điều gì mà chúng ta thật tình muốn làm.
Actually, less than 4 years to spend with a spouse or a loved one, with children on vacation.
Mà có thể là hơn cả 4 năm nữa. Ít hơn cả 4 năm nữa, bởi vì chúng ta còn phải có thời giờ với vợ, với con, với chồng, với con, với đi nghỉ mát, đi với gia đình.
And most of that goes into your time at retirement when you don't have the energy or the health to do it.
Và phần nhiều cái thời giờ rất là ít ỏi còn lại đó thì là chúng ta có thể đã về hưu và lúc đó cái tuổi già rồi không biết, không còn đủ sức để mà làm cái điều mình muốn nữa.
If life is short, how should we be spending our life and our time?
Như vậy chúng ta thấy cuộc đời rất là ngắn, mà đời là ngắn thì là chúng ta phải dùng thời giờ của chúng ta như thế nào?
If you haven't heard yet, we are having a camp meeting at Soquel and the theme is revival.
Nếu mà quý vị chưa có nghe thì là tôi xin nhắc thêm là trong vào lễ lao động năm nay là chúng ta sẽ có buổi trại họp mặt của các hội thánh ở tại Soquel.
And the theme being on revival, I happen to be reading the book of Acts, which is all about the revival of the church.
Và cái chủ đề của cái kỳ họp mặt năm nay tức là sự phục hưng đời sống thuộc linh, và bởi vì đang đọc về nói về sự phục hưng cho nên tôi đã đọc ở trong cuốn sách Công vụ các sứ đồ trong Kinh Thánh, bởi vì cuốn sách Công vụ các sứ đồ nói rất nhiều về những cái sự phục hưng đời sống thuộc linh.
And when you read through the book of Acts, you see miracle upon miracles so great that people would line up the streets just hoping that Peter's shadow would fall on them and they could be healed.
Mà nếu mà quý vị đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ, quý vị sẽ thấy là cái sự phục hưng nó mạnh bạo, nó hết phục hưng này đến sự phục hưng khác, đến cái độ mà người ta đứng dọc đường để mà chờ cho ông sứ đồ Phao-lô bước ngang qua để chỉ được cái bóng của ông mà hầu họ có thể được chữa bệnh.
But as I've studied Acts, more than the miracles that are important is actually God's priority, saving souls.
Nhưng mà quan trọng hơn hết ở trong sách Công vụ các sứ đồ là không phải là những cái phép lạ, mà là mọi người đặt Chúa ở trên hết trong cuộc sống của họ, nhờ đó mà có sự phục hưng.
In no other time of the Bible is God's church equal to the same heart of God in saving souls.
Và không chưa bao giờ trong toàn cả Kinh Thánh mà cho bằng cái thời kỳ ở trong Công vụ các sứ đồ, khi mà người ta đã đặt Chúa làm trọng tâm của cái sự cứu linh của họ.
In Acts chapter 4, if you could turn there.
Nếu quý vị có Kinh Thánh, xin lật ở Công vụ các sứ đồ đoạn 4.
Chapter 4, verse 31.
Ở đoạn 4, câu 31.
Every time we read that the church does miracles, it is always combined with a love for one another and souls.
Và nếu mà chúng ta biết là ở trong mỗi lần mà hội thánh có làm được những cái phép lạ, đó là bởi vì hội thánh ở trong cái thời kỳ mà họ yêu thương lẫn nhau và cùng hiệp một với nhau.
Verse 31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Now the multitude of those who believed were of one heart, one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them, brought the proceeds of the things that were sold, laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as everyone had need. 31 to 35.
Ở câu 31, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Vả người tin theo đông lắm, cứ một lòng, một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến, đặt dưới chân các sứ đồ rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.
The love for souls was such the priority of the church that everyone would take their possessions, sacrifice it, sell it for the cause of God.
Lòng yêu thương các những linh hồn lạc mất đã làm cho những tín đồ ở đây họ quyết tâm đem tất cả những tài sản của mình để mà đổ vào phục vụ để cái công việc cứu linh.
And everything God happens, permits to happen to the church or for you is always for the sake of people, for the love of people.
Và bất cứ việc gì mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến trong công tác của Hội Thánh đều tất cả là vì lòng yêu thương những người chung quanh mình.
I'd like to take a look at the story of Stephen in Acts chapter 6.
Tôi xin kể lại câu chuyện của ông Ê-tiên ở trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 7.
Who is Stephen? Chapter 6. The reason we know who Stephen is because the apostles are too busy, and so they make a call for more laborers, and they make Stephen a deacon.
Cái lý do mà chúng ta biết được đến cái con người của ông Ê-tiên là bởi vì hội thánh lúc đó các sứ đồ rất là bận rộn với công việc giảng dạy, cho nên họ cần một người để làm cái chức chấp sự ở trong hội thánh và để mà trông coi chăm sóc tín hữu.
He was not a pastor, he was just a layman, but he was asked to take care of the non-Jewish widows.
Ông Ê-tiên không có phải là một mục sư hay là một nhà truyền đạo, ông chỉ là một cái tín hữu ở trong hội thánh, nhưng mà ông được giao phó để mà chăm nom cho những người nghèo góa bụa ở trong hội thánh.
In verse 5 of chapter 6, they call him a man full of faith.
Ở trong câu 5, người ta gọi ông là một người đầy đức tin.
In verse 8, he is full of faith, power, did great wonders and signs among the people.
Và ở trong câu 8 cũng gọi tiếp Ê-tiên là một người đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân.
In verse 10, his enemies were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke.
Và trong câu 10 Kinh Thánh nói tiếp, dân chúng, những cái người mà không ưa ông đó, song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói.
I want to take this time to just point out that the business of the church is not only the duty of the apostles.
Thưa quý vị, ở đây tôi muốn nói lên một cái điểm về con người của Ê-tiên là bởi vì công việc của hội thánh không phải chỉ là cho những mục sư mà tất cả mọi người tín đồ.
The importance and impact of every member is important.
Mỗi một cá nhân, mỗi một tín hữu trong hội thánh, hoạt động của người đó đều rất là quan trọng cho hội thánh.
Stephen was the first martyr, even before the apostle Peter, John, James, or Paul.
Ê-tiên là người đã tử đạo đầu tiên hết tất cả, trước khi tất cả những sứ đồ khác đã bị chết vì đạo.
Because of his death, that is the end of the 70-week prophecy from Daniel.
Sự chết, cái chết của Ê-tiên cũng đánh dấu lời tiên tri thực xảy ra giống như lời tiên tri Daniel đã nói sau 7 tuần lễ.
And when you go to Acts chapter 8, We see, because of his death, Saul begins to persecute the church heavily.
Và nếu mà chúng ta đọc ở trong công vụ các sứ đồ qua đến đoạn 8 là chúng ta thấy vì cái chết của Ê-tiên mà lúc đó ông Saul, tức là người về sau sẽ thành sứ đồ Phao-lô, ông Saul là người chống đạo Chúa thời đó đã hết lòng, hết sức mà đi bắt bớ rất là mạnh bạo những người theo Đức Chúa Giê-xu.
Normally we would look at this and think, God, why would you let a faithful man like Stephen die? Why would you let your church be persecuted by Saul?
Nếu mà người bình thường chúng ta sẽ nói, Chúa ơi, tại sao Chúa để cho một con người trung tín, công bình, một người hết lòng với Chúa như Ê-tiên phải bị chết như vậy? Và tại sao Chúa để cho hội thánh của Chúa bị bắt bớ?
We must look with the eyes of God and the heart of God to see.
Chúng ta đôi khi phải nhìn với ánh nhìn mà từ trên cao, như là cái nhìn của Đức Chúa Trời nhìn xuống chúng ta.
Sometimes God has to allow and permit persecution for the prosperity of his loved church.
Đôi khi có lúc Chúa phải để những cái sự áp bức, những cái sự bắt bớ đạo Chúa xảy đến để mà hầu cho hội thánh lại sau đó phát triển hơn nữa.
Let's read verse 1 in chapter 8.
Chúng ta đọc ở trong câu 1 của đoạn 8.
Now Saul was consenting to his death. At that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles.
Saul vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samaria. Dầu vậy,
Who was scattered from Jerusalem?
Ở đây chúng ta thấy ai chạy tan lạc khắp nơi ở trong thành Jerusalem?
The church.
Hội thánh của Chúa, tín đồ của Chúa.
Who was not scattered from Jerusalem?
Ai không chạy tan lạc khắp nơi?
The apostles, the church leaders.
Tín đồ, sứ đồ, các sứ đồ, những người lãnh đạo của hội thánh vẫn còn ở lại Jerusalem.
Let's look at verse 4.
Bây giờ chúng ta đọc qua câu số 4.
Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word.
Câu số 4, vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành.
The reason the church experienced power and prosperity was because the gospel was not dependent on the apostles but the church members.
Thưa quý vị, lý do mà hội thánh Chúa được vững mạnh truyền bá khắp nơi không phải là nơi những người sứ đồ mà là những tín đồ đã tản lạc khắp nơi.
Many times when you think of someone who leaves their home and everything to preach the word, they are called a missionary.
Nhiều khi mà chúng ta nói một người đã để lại tất cả tài sản của cả gia đình để mà bước chân đi ra ngoài đi giảng đạo, chúng ta gọi những người đó là những nhà truyền giáo.
And we see that God let persecution happen to the church that the church may become missionaries.
Khi mà hội thánh gặp những khó khăn, gặp những thử thách, đó là lúc mà Chúa càng có thêm những người truyền giáo, họ bước chân ra đi.
In most churches today, it's the opposite. You hire the pastor to do the missionary work and the church members stay inside.
Ngày hôm nay, phần lớn các hội thánh làm trái lại cái điều đó, tức là người ta có mời một ông mục sư sẽ ở đó giảng dạy làm công việc truyền giáo, còn tín đồ thì phần lớn thụ động.
But all throughout the book of Acts, we see God's priority is for the everlasting gospel to go to the world, to every nation, to the tribe, tongue and people.
Nhưng mà chúng ta biết ở trong, nếu mà chúng ta đọc hết ở trong công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy mục đích của Đức Chúa Trời là đem đạo tin lành của Ngài, tin mừng của Ngài, phúc âm của Ngài giảng ra truyền khắp nơi trên thế giới cho mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ từ tận cùng trái đất. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời.
Is our priority the same as God's priority?
Đó là mục đích chính của chúng ta, có cùng giống như mục đích chính của Đức Chúa Trời hay không, là truyền bá đạo Chúa ra toàn khắp thế gian và cứu mỗi một linh hồn.
Please turn to Matthew 24.
Xin mọi người lập thân Kinh Thánh Matthew đoạn 24.
Verse 44.
Ở trong câu 44.
In this we know, usually we think of the nations will rise against nations, earthquakes, floods, because these are the signs of the times.
Chúng ta biết là cái giờ mà chúng ta đang ở trong thời đại này, chúng ta ở vào những cái giây phút cuối cùng của thế giới, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy những dấu hiệu động đất, thiên tai, bao nhiêu chiến tranh khắp nơi đều xảy ra. Chúng ta biết chúng ta đang ở vào thời kỳ cuối cùng.
And Jesus says, therefore you also be ready in verse 44, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
Ở câu 44, Đức Chúa Giê-xu nói, vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.
And Jesus brings out there are two types of people waiting at the end in the judgment.
Và Đức Chúa Giê-xu đã nói sẽ có hai ngày cuối cùng, sẽ có hai hạng người mà trước mặt Đức Chúa Trời sẽ chịu sự đoán xét.
From verse 45 to 51, who then is a faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards, the master of that servant will come on a day when he is not looking for him, at an hour that he is not aware of, and he will cut him in two, appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth.
Đây là lời mà Đức Chúa Giê-xu đã nói về hai hạng người tín đồ của Chúa. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ xé, đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
Who are the faithful servants? What are they doing? They are giving food in due season.
Ở đây chúng ta thấy khi nói thế nào là một đầy tớ trung tín, đó là đầy tớ trung tín làm việc cho đúng, cho đồ ăn đúng giờ cho những cái người mà mình phải phục vụ.
Word in due season, the bread in due season, that is the God, that bread of life, God's word, preaching it to people when they need it.
Đồ ăn, cho đồ ăn đúng giờ có nghĩa là gì? Đồ ăn ở trong tiếng bản tiếng Mỹ là bánh, bánh của sự sống, cho khi người ta cần, mang lời sự sống ra cho khi người ta cần.
Verse 47 says that, in verse 48, the evil servant is described as someone who says, my master delays his coming.
Còn kẻ đầy tớ mà không trung tín thì gọi là gì? Hay là kẻ đầy tớ xấu thì xem thế nào? Ở trong câu 48, là một đầy tớ xấu thì nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm.
What that tells us about this servant is this servant is a believer because he believes that the second coming is going to happen.
Ở đây khi mà nói cái người đầy tớ, ở đây Đức Chúa Giê-xu trong thí dụ này, đầy tớ đây là gì? Là những kẻ tin, những người tín đồ, những người tin Chúa, tin vào Chúa sẽ trở lại.
The problem is not that he believes or not, but that in his heart, not even out loud, but in his heart he says, Jesus is not coming soon.
Ở đây không, cái vấn đề không phải là cái người đầy tớ xấu là nó không tin. Người đó cũng là một cái người tin Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại, nhưng mà trong lòng người nghĩ rằng Chúa sẽ đến trễ, còn lâu lắm.
And it is simply because of that belief in his heart, it causes him to beat his fellow servants, to eat and drink with the drunkards.
Bởi vì tận trong lòng cái người đầy, cái người tin, người tín đồ đó tin rằng còn lâu lắm Chúa mới đến, là người đầy tớ ở trong câu chuyện này, cho nên nó mới xây ra mà làm những cái điều không hay, hà hiếp những cái người và những cái người mà nó phải phục vụ và ăn uống với phường say rượu.
Are your priorities the same as God?
Lòng chúng ta có cùng một cái chủ đề, cùng một cái mục tiêu như Đức Chúa Trời hay không?
Because what you believe in your heart will affect your actions, and your actions will form your character, and your character will determine your destiny.
Bởi vì những gì mà chúng ta thật lòng suy nghĩ, tin ở trong lòng mình, nó sẽ thể hiện ra ngoài trong hành động của chúng ta. Và hành động của chúng ta nó biểu lộ cái cá tính của chúng ta, và cá tính của chúng ta đó là cái con người của chúng ta.
And we will never understand the value of heaven or the value of saving souls until we stand on the sea of glass.
Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ thật sự hiểu được cái giá trị của thiên đàng, cái giá trị của được sự được cứu hay là cứu những linh hồn chung quanh mình cho tới ngày mà chúng ta sẽ đứng bên dòng sông lưu ly đối diện với Đức Chúa Trời.
Not everyone is called to be pastors or to stand up here and preach.
Không phải ai đứng lên đây, không phải chỉ tất cả mọi người đều là mục sư hay là truyền đạo. Không phải mọi người đều có thể đứng lên đây để mà giảng.
But there are other ways that we can be in the service and the cause of God.
Nhưng mà chúng ta có thể là người làm việc cho Chúa trong những cái phương diện nào mà chúng ta có thể làm được.
Many feel that we are excused from doing anything because we don't know how to stand up here and preach.
Có nhiều người nghĩ, ô, tôi không có đứng lên làm chứng, không có đứng lên nói được, cho nên tôi không phải làm gì hết.
But we are promised an indescribable joy will fill our hearts in the day of God when we gather around the white throne.
Bởi vì thưa quý vị, sẽ có một ngày khi mà chúng ta sẽ đứng chung quanh dưới bệ chân của Đức Chúa Trời. Lúc đó cái lòng của chúng ta mới hiểu được cái niềm vui mừng là thế nào.
When we will see souls who are saved and they have the crown placed upon their heads.
Khi mà chúng ta nhìn thấy những linh hồn được cứu và nhìn thấy mão triều của Chúa đặt trên họ, đặt trên đầu họ.
I can only imagine my grandfather, Pastor Nguyễn Văn Xuân, when he is up in heaven and he sees my mom, and then through my mom he sees me, and then me he sees other people. What kind of joy will my grandfather experience?
Nhiều khi tôi nghĩ nếu ba tôi, ông ngoại của tôi, Mục sư Xuân, ông lên thiên đàng và ông nhìn thấy qua ông đã sinh ra mẹ tôi, là người đã trung tín giữ đạo Chúa, và qua mẹ tôi đã được sinh ra đời, và tôi là người mà có thể đem được những cái người khác đến cùng Chúa, tôi có thể tưởng tượng được cái niềm vui mà ông ngoại tôi cảm thấy.
What kind of joy will you experience when you see the people you have helped bring into heaven lay their crowns at the feet of Jesus and praise him forever?
Thưa quý vị có thể tưởng tượng ngày nào mình lên thiên đàng và mình nhìn thấy những cái linh hồn mà chính mình đã bỏ công để mang họ về cùng Chúa. Cái niềm vui đó không thể nào diễn tả nổi.
At a pastor's retreat, a pastor shared an experience his wife had. She was praying to the Lord. She has a very strong prayer ministry for the church.
Ở trong một cái buổi mà người ta đi retreat, đi cùng nhau mà tịnh tâm với nhau, thì có một ông mục sư của các mục sư, thì có một ông mục sư ông mới chia sẻ những một cái kinh nghiệm mà vợ của ông đã có, bởi vì vợ của ông là trưởng một cái nhóm cầu nguyện.
She was praying, Lord Jesus, please show me your heart. I want to see your heart. And she fell asleep.
Ông mục sư mới nói vợ tôi, bà mới cầu nguyện, Chúa ơi cho con thấy được cái lòng của Ngài. Bởi vì lòng của Ngài để cho con biết đường lối nào con phải theo. Và bà cầu nguyện như vậy rồi bà ngủ quên.
And in her sleep she had a dream. That dream was, it was after the 1,000 years we spend in heaven.
Thì khi mà bà ngủ quên thì trong chiêm bao bà mới thấy một cái chiêm bao là mình đang ở trong cái thời kỳ sau 1,000 năm.
New Jerusalem was coming down from heaven and she was inside the city, praise God.
Bà mới thấy ở trong Ở như lời Kinh Thánh dạy là cái sau 1000 năm thành thánh Jerusalem từ trên trời sẽ xuống trên thế gian này và bà thấy mình ở trong thành thánh.
And she said the walls were made of transparent gold and you can see through the walls of New Jerusalem.
Và bà thấy bà trong cái chiêm bao bà thấy ôm cái thành rất là đẹp, vàng mà vàng ròng đến nỗi nó trong bà có thể thấy thấu được những bức tường của thành.
And then there's a shadow on the horizon that's coming towards New Jerusalem.
Và rồi bà mới thấy có một cái bóng nó bắt đầu nó tới gần gần cái thành thánh trong cái chiêm bao của bà.
And it was not a shadow. She noticed it was people and faces of people as they got closer.
Và bà nhìn cái bóng đó, thật ra nó không phải là một cái bóng gì, nhưng mà đó là một cái đám đông người ta càng ngày càng tiến gần về thành của thành Jerusalem mà bà đang ở bên trong, và bà nhìn nhận diện những cái mặt người đó.
And then there was one face that she noticed, and when she saw it, it broke her heart.
Và rồi trong cái đám những cái người ở ngoài mà kéo về cái thành, bao quanh cái thành đó, có một cái mặt, một cái gương mặt mà bà nhớ là trong cái chiêm bao khi bà thấy lòng bà tan nát khi nhìn cái gương mặt đó.
It was her son.
Đó là con trai của bà.
And her son sees her through the walls and he comes up to the walls and he puts his hands on the walls of glass.
Bà nói trong cái chiêm bao bà thấy con trai của bà nó chạy tới cái thành, khi nó thấy mẹ nó ở bên trong thì nó để đặt tay nó trên cái bờ tường ngăn cách họ.
She then put her hands on the walls and she could see him saying, she couldn't hear him but she could see him saying, "Mom, let me in."
Và bà thấy con trai mình nó đặt cái bàn tay, bà cũng đặt cái bàn tay, không có nghe được tiếng nó nói, nhưng mà qua cái môi nó mấp máy, bà thấy nó nói những lời, "Má ơi, cho con vào với."
And as he's saying, "Please let me in," she looks to try to let him in, but she realizes she cannot.
Và khi mà nghe con mình nói như vậy, người mẹ nhìn quanh muốn tìm một cái ngã nào đó để mang con mình vào, nhưng mà không có.
And in that moment she heard a voice say, "Now is the time," and she woke up.
Và khi mà cái giấc mơ nó làm cho bà khóc, bà bật khóc, thì bà nghe có cái tiếng nói, "Đây là lúc phải, đây là thì thuận tiện." Và rồi bà tỉnh dậy thì là cái giấc mơ nó tan đi, bà tỉnh thức.
And it was in that moment the Spirit of God was telling her, "Now you know my heart."
Khi bà tỉnh dậy, bà có cảm thấy, có cảm giác như là Đức Thánh Linh nói với bà rằng, "Bây giờ ngươi đã biết lòng ta là như thế nào."
Friends, I pray that God gives us a love for souls for whom Jesus has died.
Thưa quý vị, tôi cầu nguyện là chúng ta, Đức Chúa Trời cho chúng ta có một lòng yêu thương với tất cả những linh hồn mà Ngài đã chết cho.
The church in Acts gave up everything for the sake of saving souls for the kingdom because Jesus gave up his blood and life for those souls.
Ở các hội thánh ở trong sách Công vụ các sứ đồ, họ đã dâng hiến tất cả để mà cứu linh, bởi vì họ biết Đức Chúa Giêsu đã dâng hiến tất cả để mà cứu linh hồn chúng ta.
From the person that is standing on the street in El Monte to the Vietnamese cashier in the market, to the people you live with every day.
Chúng ta hãy nghĩ tới bất cứ một cái người nào khi mà chúng ta đến chợ, cái chị bán ở ngoài chợ, người tính tiền ở quầy hàng, hay là những người mà chúng ta gặp chung quanh mỗi ngày.
I want to pray for that love of souls in my heart.
Tôi kêu gọi chúng ta có một cái lòng yêu thương cho cái linh hồn của họ. Tôi cầu nguyện là tôi có cái tình yêu thương với linh hồn của mỗi người.
Because I know I don't have that love for souls.
Bởi vì tôi biết chính bản thân tôi chưa thấy mình có đủ cái lòng yêu thương với những linh hồn mà Chúa đã muốn cứu vớt.
How many of you also want to pray with me for a love for souls the way God loves them?
Thưa quý vị, có ai trong vòng quý vị muốn được như tôi, chúng ta có được cái lòng yêu thương những linh hồn mà Chúa đã muốn cứu chúng ta?
Let us bow our heads for prayer.
Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện.
Oh Father in heaven, we cannot wait for the day that you come and we see you face to face.
Chúa ơi, Chúng con trông chờ vô cùng cái ngày mà Chúa sẽ trở lại, mà chúng con sẽ mặt đối mặt với Ngài.
Because we can't wait for you to get rid of this world of pain and hurt and suffering.
Bởi vì Chúa ơi, chúng con cảm thấy thế gian này đây đầy những sự đau đớn, buồn thảm, đầy những sự thống khổ.
But until you come, Lord, I pray that you give me a love for souls.
Nên chúng con trông chờ ngày Chúa trở lại, nhưng từ đây cho tới ngày Chúa trở lại, lạy Chúa, xin Chúa ban cho con có một tâm lòng biết yêu thương những linh hồn ngoài kia mà con cần phải mang về cho Ngài.
Father, help us to have a love for souls that we will do and spend every moment for your same priority.
Lạy Chúa ơi, xin cho chúng con có tâm lòng yêu thương, lòng hết sức cứu linh để chúng con bỏ hết sức, hết ý để mà làm công việc đó.
Lord, we thank you so much every day that you are so merciful to us.
Chúa ơi, chúng con cảm đội ơn Chúa rất nhiều vì mỗi một ngày chúng con được sống là do ơn của Ngài. Chúng con rất cảm tạ ơn Chúa.
We pray all this in Jesus' name. Amen.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.